đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Cuộc đời và hành trình trở thành một doanh nhân thường không có màu hồng như được thấy qua những hình ảnh bên ngoài của nó. Đằng sau những sự thành đạt của một doanh nhân còn có những góc khuất được dệt nên bởi những con đường gập ghềnh, những rào cản, những cám dỗ, những vực sâu, những tủi nhục và kể cả những mất mát. Doanh Nhân Kể hôm nay sẽ đem đến với quý vị và các bạn câu chuyện của một doanh nhân đã tự thân vận động, nắm bắt cơ hội hành động để kết nối người bán và người mua từ những môi trường buôn bán đơn giản nhất để có được bước đầu thành công, rồi lại phải đối mặt với chồng chất những khó khăn, thất bại, nhiều lần đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ. Nhưng để vượt qua những vùi dập của thương trường, người doanh chủ vẫn phải trực diện đối mặt với sự sợ hãi của bản thân vì trách nhiệm mà họ đang gánh vác, không chỉ cho cá nhân mà còn cho những người xung quanh, cho đội ngũ và cho cả gia đình. Câu chuyện của doanh nhân Đoàn Đình Quốc của DQ Glass hôm nay chỉ là một góc nhỏ trong hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện của doanh nhân đang chiến đấu trên thương trường với tinh thần sẵn sàng đối mặt với thách thức mà bước về phía trước. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin chào anh Đình Quốc.
Xin chào anh Nguyễn Trần Quang và khán giả nghe đài.
Tình yêu của Đình Quốc đã dành cho những tấm gương bắt đầu từ khi nào?
Đình Quốc bắt đầu từ cái đam mê cái vẻ đẹp, vì trước đây là kinh doanh vải sợi ở Xói Quỳnh Lâm lúc đi học lên Sài Gòn, cho nên xuất phát điểm là thích cái đẹp, cho nên
thích cái đẹp rồi
cho nên yêu cái đẹp, cho nên kinh doanh cái gương nó phản chiếu cái vẻ đẹp. Thời điểm đó thì thị trường thì nó có cái gương soi rất là đơn giản, nhựa là của trong nước sản xuất, thì lấy cái gương chất lượng nó thấp, nó rẻ tiền. Thì lúc đó Đình Quốc cũng có cái cơ hội kinh doanh nhiều ngành, thì làm cái trong cái chuỗi vật liệu xây dựng, thì nhập cái gương từ Mỹ về, cho nên bán cái giá đó cao cho cái người giàu, khách sạn, chủ resort. Thì Đình Quốc mới thấy cái hứng thú, cái cảm hứng đó là cái vẻ đẹp bán cho cái người giàu, tại sao cái người nghèo thì lại mua cái gương không chất lượng. Cho nên là Đình Quốc mới xuất phát điểm đó, mới đòi tìm tòi, mới ra được cái chiếc gương.
À, mới chọn được cái ngành mà làm về gương kính đúng không?
Ngành gương và kính.
Cái lúc đó là năm bao nhiêu?
92-94 là đang học. Xong rồi cũng được cái cơ hội là vô một cái công ty, người thầy đầu tiên là công ty kinh doanh về cái nội thất và nhập khẩu tất cả những đồ nội thất, có bàn cầu, có vòi, có gương, có phụ kiện, có máy giặt, máy sấy, chổi lau nhà. Mình đi bán tất cả cái kho đó cho một người chủ. Trong vòng 2-3 năm thì mình phải đi đến Võ Văn Tần, mình bán cái máy giặt, mình cầm cây chổi lau nhà của Mỹ nhập về mình bán ở Shinhanco 101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, để mình tìm cái con đường bán hàng, tìm con đường marketing, tìm cái con đường đó. Thì khi mình bán hết các chợ dân sinh, bán các, thì lúc đó công ty nó cũng đóng cửa. Cuối cùng là mình không còn con đường nào khác, thì mình phải tiếp tục là tìm cái gương soi để mình phát triển cho cái bản thân mình.
Tức là lúc đó mình chọn được một cái ngành có nhu cầu cao và nhu cầu, nó có cái hướng phát triển.
Dạ đúng.
Vậy thì có câu chuyện nào mà cái giai đoạn đầu của bạn mà buôn bán ở Xoái Kình Lâm mà rồi thất bại, rồi bị vùi dập, rồi có những lúc nó thành công đúng như cái mình mong muốn?
Thì cũng có cái thời gian ra đẹp nhất mà mình đi học mà mình làm á, cho một cái công ty quận 5, mình cũng kinh doanh về nội thất. Cái thành công được á, là cái sản phẩm rất là khó bán, là cái máy nước nóng.
À rồi.
Cái thứ hai là cái máy giặt.
À.
Cái thứ ba là những cái máy lạnh cũ. Rồi cái cửa bên Mỹ giống như cái cửa trắng lưới, rồi cách âm, cách nhiệt rồi đó. Rồi những cái vòi nước thì mình phải đem ra chợ dân sinh mình bán. Thì có nghĩa là một cái sự tổng hợp tất cả nhiều cái mặt hàng, thì mình thành công là gì, mình cũng bỏ ra 2-3 năm mình đi tìm kiếm, mình bán, thì có những cái mối bán hàng họ bán cho mình, thì mình vui là mình bán được hàng.
bí quyết của bạn bán được hàng theo như bạn nói đó là nó nằm ở cái chỗ nào?
Cái khó nhất là tìm cái kênh ở đâu bán, mà bán ra sao, bán như thế nào, là cái đó là cũng mất vài tháng.
Cứ tìm ra được cái người có nhu cầu có là nhu cầu dễ bán là hơn, đúng không?
Cái đó là cái chìa khóa. Xong thời điểm đó thì cái điểm bán hàng rất là ít. Thứ hai nữa là nó theo cái truyền thống là chợ hoặc là nổi tiếng cũng có cái siêu thị Shinhanko ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa thôi. Cho nên là cứ mày mò tìm tòi thôi.
Tìm tòi là cứ xách xe,
gắn máy đi hết tất cả các thành phố.
Rồi
các
hỏi, hỏi hay như thế nào?
Hỏi thôi, hỏi rồi nhìn rồi... Dạ, có nghĩa là đi theo con đường đó, dù cái máy nước nóng thì bán ở đâu thì mình đi theo con đường đó mình hỏi, dù máy giặt thì bán ở đâu, hoặc là cái phá thì không thể bán cái kênh đó thì mình phải vô chợ dân sinh, thì mình cứ theo cái truyền thống là ở đâu có nhu cầu thì mình đến đó mình hỏi, riết thì mình ký gửi thôi. Điều đầu tiên là họ không mua, họ không có nhu cầu, vì cái hàng này nó lạ quá. Thì thôi, cái cách tốt nhất là gì, họ chưa có nhu cầu thì mình tạo ra nhu cầu thôi, cho em gửi cái máy giặt 3 tháng 6 tháng em thu tiền. Cái ổ khóa Halock hay là Widget của Mỹ em cũng gửi chợ dân sinh, thì mình treo quầy trên, người ta thấy vô, ô cái này của Mỹ, cái này của Nhật, cái này, thì chính vì cái bắt mắt của khách hàng thấy cái đó, người ta mới hỏi cái người bán hàng đó,
thấy sản phẩm
thì người ta bắt đầu thấy, thì cái lúc đó nó mới giải quyết cái vấn đề. Cái nhu cầu tìm kiếm và thỏa mãn chỗ đó, lúc cái nhu cầu nó nhiều lên thì mình lại nhập hàng, nó không có những cái sản phẩm nó tiếp thì nó
đứt không
gãy,
đủ đúng không,
không đủ hoặc là không còn mẫu mã. Cái thứ hai nữa là cái thời đó giữa tranh tối tranh sáng là mình nhập hàng thì mình bán cái giá rất là tốt. Nhưng cũng không may là thất bại, lúc đó là sau cái biến cố là nhập hàng người ta không cho nhập nữa. Thì rồi. Gặp khó khăn thì bắt đầu mình phải ở lại một cái thời gian rất là dài, cũng thêm 2-3 năm cho ông chủ để giải quyết hết cái tồn kho đó, quản gia hết cái đó để mình bán. Thì bán một cái thời gian thì mình tìm ra được cái gương.
Và sau đó bạn tìm ra cái gương soi đó bằng cách nào?
Lúc đó cái nhu cầu thì họ cứ hỏi cái gương soi đẹp, hàng nhập khẩu có thương hiệu. Thứ hai nữa là mình cũng có quan sát thấy ở thị trường tại sao cái nhu cầu nó nhiều quá. Mình có suy nghĩ tại sao là người giàu thì mua được cái gương đẹp, chất lượng cao, mà người nghèo thì cứ xài cái gương chất lượng thấp. Thì mình nói giữa con gà tre với con gà công nghiệp. Gà công nghiệp là từ Mỹ, từ châu Âu, có thiết kế, có chất lượng. Còn con Việt Nam là con gà tre. Thì nhiệm vụ của Đình Quốc lúc đó chỉ tìm hiểu là làm sao giữa cái gương nhập khẩu giá 500 ngàn với cái 100 ngàn của Việt Nam thì mình biến thành con gà tam hoàng. Thì đâu đó khoảng 2-300 ngàn là mình giải quyết được cái nhu cầu là vừa đẹp vừa chất lượng. Thì không phải nhập khẩu. Cái mà người ta mua rẻ tiền thì nâng tầm lên, được xài cái gương thật.
Mà cái gương mà không chất lượng thì nó ra sao?
Nó khác nhau chỗ nguồn nguyên liệu thôi. Có nghĩa là cái hàng nhập khẩu là cái phôi gương á, thì được các công ty lớn là họ lấy từ cái tấm kính trắng trong suốt như pha lê, họ mới tráng thỉ lên. Là họ đẹp từ cái bản chất cái gốc của cái kính pha lê trong suốt. Cho nên họ dùng cái đó thì nhập khẩu thì cái giá thành nó cao. Còn ở Việt Nam là dùng 2-3 ly tráng thỉ cái kính thường, cái kính nổi,
nó đục
ngày kia rồi người ta mới tráng lên. Thì bản chất là cái độ sôi, độ phản chiếu của nó không có sắc nét, cho nên làm cho nó mờ đi. Hoặc cái mắt kính của mình hàng ngày mình mua cái kính xịn thì cái mắt của mình nó tỏ sáng, nó thoải mái,
nó trong suốt.
Đó là giữa cái kính và cái gương nó kết hợp chỗ đó.
Bán một tấm kính, bán một tấm gương, lợi ích mà cái tấm gương soi hay là cái tấm kính nó có thể đem lại cho khách hàng của mình là gì, ngoài những cái chức năng rất là cơ bản?
Thì để bán được cái gương soi thì cái chức năng cơ bản mà mang lại khách hàng lợi ích nhất là điều đầu tiên là chức năng soi. Còn cái lợi thứ hai về mặt cảm xúc, có cái gương trong nhà bất cứ ở nơi đâu làm cho không gian nhà bạn rộng, bạn mở rộng cái tư duy, mở rộng cái cảm xúc. Nếu mà cái kính nhà bạn mà có một cái bức tường trong nhà tắm xây bích bùng thì thời điểm đó thì nếu có một cái tấm kính mà giúp bạn ngăn cái vách, mở rộng cái không gian sống, không gian kính bằng một cái tấm kính ngăn cách, ngăn mà không cách giữa phòng tắm, phòng ngủ hoặc là phòng làm việc, thì cái kính nó giúp cho bạn ngăn mà không cách.
Ngăn mà không cách, tức là nó sẽ chia ra được không gian.
Không gian.
Nhưng mở rộng mà vẫn nhìn thấy được, và cái không gian nó vẫn đủ rộng như là nó không có ngăn vậy. Cái ý rất là lạ là ngăn mà không cách.
cái gương thì nó làm có cái cảm xúc là nó rộng mở, yeah. không gian nó
trước
phản chiếu.
Trước đó gương với kính đối với người Việt Nam nói chung và cái nhà nói riêng thì họ sử dụng theo chức năng cơ bản là kính thì nghĩ đến an toàn, gương thì để soi. Nhưng khi Đình Quốc tham gia vào có một cái cách đó, mở rộng cái không gian, mở rộng cái tầm nhìn, mở rộng cái cách thì làm cho nâng tầm cái ngôi nhà Việt lên. Thì đi đến mỗi nhà mà người ta thấy Đình Quốc tiếp thị bán hàng, người ta nhớ đến, mà nhớ đến lặp đi lặp lại thì nó giống như là 5-10 năm mình cứ làm một cái công việc đó đều hàng ngày thì người ta nhớ mình, thì người ta mua hàng, người ta giới thiệu cho mình.
Trong cái giai đoạn mà bạn kinh doanh về kiến đó thì cái triết lý kinh doanh của bạn là gì?
Cái triết lý kinh doanh mình dần dần là vẫn theo một cái truyền thống cũ là mình yêu cái đẹp, mình phát triển cái đẹp, mình học hỏi cái đẹp, mình thất bại cũng từ cái đẹp. Phản chiếu ngược lại là thất bại thì mình cũng lên bờ xuống ruộng, thì cũng tự chịu đựng nỗi đau, vượt qua nỗi cô đơn, nỗi sợ chết, nỗi sợ mất công việc, nỗi sợ mất tất cả, thì những cái nỗi đau đó thì làm cho mình quay lại cái đẹp. Thì đó là cái triết lý kinh doanh mình là vẫn là xưa đặt là vẻ đẹp, cảm nhận vẻ đẹp mỗi ngày, rồi này kia, cứ mình cứ bám cái chữ đẹp, làm sao đẹp cho cái nhà, đẹp cho cái cách ăn mặc. Thì mình chỉ có triết lý là yêu cái đẹp và biến cái đẹp thành kinh doanh.
Tức là với bất cứ cái sản phẩm nào của bạn, nó cũng có cái mục tiêu làm đẹp.
Làm đẹp.
Đúng không?
Chữ đẹp.
À. Bạn đang nói bạn yêu cái đẹp, bạn có đã thành công bởi làm đẹp cho người khác và cũng đã thất bại cũng vì cái đẹp. Thì cái thất bại nào mà vì cái đẹp làm cho bạn là gọi là lên bờ xuống ruộng?
Thì cái giai đoạn mà lên voi xuống chó hay là lên bờ xuống ruộng theo ngôn ngữ đời thường thì cái khó nhất là cái thời điểm 2013, vì lúc đó một cái biến cố nó xảy ra quá lớn, mình không phải mất một cái cơ nghiệp, một cái doanh nghiệp mà mình đã đầu tư, mà mình mất rất nhiều thứ, có thể là mất khách hàng, mất đối tác, mất đồng nghiệp, hoặc là những cái mất người thân gia đình, có nghĩa là một cái cộng sinh là ta đi theo mình tạo công ăn việc làm, mình tạo sản phẩm ra xã hội, mình tạo rất nhiều thứ, là những mình là người dẫn đầu, dẫn mọi người đi theo. Mà khi mình xuống thì mọi người không biết làm gì, người ta khổ, người ta đủ thứ chuyện đó. Thì cái đau nhất là cái con người đi theo mình. Nó cái đó là cái đau. Cái thứ hai là mình mất rất nhiều thứ phải đối mặt với nó. Đó là mình vượt qua cái nỗi sợ.
Nỗi sợ gì?
Sợ nhục là cái sợ lớn nhất.
Sợ nhục tại sao?
Vì mình là một cái thương hiệu, mình làm cho thị trường, cho một cái chợ, cho một cái đất nước mà mình không còn dẫn dắt. Thì cái điều gì nó xảy ra là cái sự dẫn dắt đó. Bởi vì mình là người tiên phong thì mình không có cung cấp cho thị trường. Cái thứ hai đối với nhân viên thì cái nỗi sợ mình là vì mình làm ra một cái sản phẩm, một cái thương hiệu mà mình không làm được tiếp thì đó mình nhục. Nhục gì là thứ nhất là mình cũng phải đối mặt với cổ đông, đối mặt với công nợ, đối mặt nhà cung cấp, thì đó là nỗi sợ nhục. Thứ hai là nỗi sợ chết, do doanh nghiệp mình chết thì mình đâu có sống được, thì mình làm bằng gì, mình phải làm mới. Rồi hoặc là mình bệnh, mình năng lượng, mình sợ hãi, mình dễ bị chết từ cái não của mình. Cái lớn nhất là chết cái não của mình không còn cái động lực, không còn cái tư duy, hoặc là trái tim mình có thể còn, nhưng mà cái não của mình bỏ cuộc, dễ bỏ cuộc là cái nỗi sợ chết. Nên cái đó là cái thay đổi một cái ngày khác. Đấy, cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái nỗi sợ của cá nhân lúc đó là mình nỗi sợ cô đơn, bởi vì gia đình, bạn bè nó chỉ là một phần của mình thôi, nhưng cái sự chịu đựng, chống chịu của mình vượt qua ít nhất là 2-3 năm mà đối mặt với rủi ro mỗi ngày nó đè lên, thì mình sẽ chịu đựng nó như thế nào?
Bạn đã chịu đựng nó như thế nào về cuộc sống hàng ngày, từ công việc hàng ngày mình đi, mình đến văn phòng thì lúc đó người sẽ còn lèo thèo đúng không? Và tiền bạc thì nó cũng cất cánh bay đi rất nhiều, nợ thì chồng chất, và mỗi ngày mình phải đối mặt với những cái yêu cầu mà có vẻ như mình không giải quyết được. Bạn đã đối mặt với những chuyện đó như thế nào?
Trong quá trình vừa đối mặt cái nỗi sợ đó hàng ngày thường trực, thì cái cách của mình duy nhất mình cũng quay về cốt lõi là bằng một cái sự chân thành, chăm chỉ, mình tìm lối ra, tìm cách suy chuyển, tìm cách xử lý nó và chấp nhận nó. như một phần mất, một phần đau thương, thì mình dùng cái cách là nói chuyện, đối thoại trực tiếp và chịu đựng nó.
Để cụ thể là bạn làm gì trong những cái ngày tháng mà nó đang trồng chất tất cả những thứ đó? Bạn thí dụ bạn vẫn đi làm tới văn phòng hàng ngày, bạn giải quyết công việc, hay bạn đi đến khách hàng, hay bạn đi đến nhà cung cấp, bạn xử lý nó cụ thể như thế nào?
Thì điều đầu tiên là bản thân mình là mình phải tìm cái mỗi ngày mỗi sáng thôi, mình tìm cái năng lượng tích cực trước khi mình gặp những người nào vui vẻ, có năng lượng gặp
khách hàng. Đi tìm những người vui vẻ
vui
đi gặp
nhất
à?
Là gặp đầu tiên.
Ông nào buồn buồn là không là gặp.
Không gặp. Điều đầu tiên là mình đang rơi vào cái tình thế khó, nó khắc nghiệt. Thì điều đầu tiên chúng ta phải thừa nhận và chấp nhận nó là cái khó. Thì đa số ít ai đến với mình. Thì cái khi anh đã xuống rồi thì cái đó nó một logic là bao nhiêu khác rằng họ ít đến với mình. Nhưng cái trong cái khó đó có những người đến với mình là những người bạn chân thành, những khách hàng bạn hàng, những người tri kỷ, những người kề vai sát cánh mình, đồng cam cộng khổ, thì lúc đó họ xuất hiện bên cạnh mình. Thì nó những người đó thì những người giúp cho mình vui vẻ, có năng lượng, khích lệ để đi theo, thì mình dành cho những người có năng lượng đó là cái ưu tiên. Thì có thể một cái khoảng khắc thời gian đó mình phải đối mặt với thực tế là mình xử lý những công việc khó khăn về ngân hàng, về nhân viên, thì mình phải đứng ra mình giải quyết cái đó bằng một cái thực tế. Phải dành cái thời gian đó, phải tập trung cái đó để mình tách ra hai việc. Việc nào mới thì mình phải định hướng làm mỗi ngày, còn việc nào khó xấu mình xử lý từng bước một.
Có lúc nào mà bạn cảm thấy là muốn coi như là bỏ cuộc luôn?
Bỏ cuộc thì chưa bao giờ. Có nghĩa càng khó thì là
trong đầu nghĩ gì lúc đó?
Nghĩ làm cách nào để vượt qua thôi. Không có nghĩ gì khác.
Rồi thì bạn đã vượt qua được như thế nào?
Thì sau cái thăng và cái trầm, những giai đoạn thị trường nó xuống, rồi cái chủ quan của mình, thì mình vượt qua đó là mình cũng tích lũy được cái kinh nghiệm hiểu biết. Mình gia chạm cái đó thì mình làm nó cho nó chăm chỉ, chặt chẽ. Bước
chặt
đó
bạn. Chẽ.
Và cái chặt chẽ. Và mình quản trị cái rủi ro, cái thất thoát, cái mất mát đó thì mình chặt hơn.
Nhưng mà rồi sau khủng hoảng đó thì bắt đầu ánh sáng nó quay trở lại, mình kinh doanh trở lại tốt hơn,
dạ,
đúng không?
Tốt hơn.
Và mình cũng không có mất cái thương hiệu của mình, bởi vì sẽ có những người lúc đó là cuối cùng bán luôn cả cái brand, bán luôn thương hiệu, bán luôn công ty, đúng không? Nhưng mà bạn đã vượt qua.
Vượt qua đó.
Và bạn lên trở lại vào 2018, nhưng lại một cơn sóng dữ khác lại ập tới, mà nó không phải là ngành, mà nó là liên quan tới toàn bộ cả cái kinh tế của toàn cầu.
Cái Covid với cái VUCA, kinh tế biến đổi nó ảnh hưởng khá nặng. Cái đó là cái biến cố mà gặp cái thứ hai là cái nặng nhất.
Nặng hơn luôn cả cái lần đầu.
Dạ, nặng hơn lần đầu. Lần đầu thì nó còn thị trường, còn lần hai là thị trường nó giảm xuống,
gần như hầu hết biến mất. Thời kỳ đó chỉ có lo chăm sóc bệnh nhân thôi chứ đâu có xây dựng gì đâu mới.
Cái thứ hai là cái khó nhất đối với tất cả.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Từ một người lớn lên trong môi trường kinh doanh gia đình khi còn nhỏ, cho đến lúc trưởng thành và được bối cảnh buôn bán xung quanh uốn nắn, và đã học hỏi để trở thành một doanh nhân, Đình Quốc đã tìm ra cho mình một hướng đi, một dòng sản phẩm với những tấm gương soi, những tấm kính tạo vách ngăn trong ngành trang trí nội thất. Con đường của doanh nhân Đình Quốc đã tưởng chừng sẽ phát triển mạnh mẽ với ước mơ lớn, gọi vốn, lên sàn. Nhưng thực tế với những biến động trong quản trị và thị trường đã phủ lên doanh nghiệp những biến cố tưởng chừng có thể dẫn đến sụp đổ. Doanh nhân Đình Quốc đã vượt qua những khó khăn lớn trong kinh doanh này như thế nào? Chúng đã để lại những tổn thương nào, những bài học nào? Và con đường đi tiếp của DQ Glass tiếp tục bước tới ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của cuộc trò chuyện mở lòng cùng doanh nhân Đình Quốc và những con đường mà anh đã và đang đi qua.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể. chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.